Tiên nghịch, chương 967. Chu Tước Thánh Tinh, góc truyện audio.com. Ở sâu bên trong liên minh tinh vực có một số ít địa vực mà tu chân liên minh cũng không thể khống chế, những nơi đó, hết thảy tu sĩ trong tổ chức khổng lồ tu chân liên minh này đều không thể bước vào nửa bước. Một khi bước vào trong, ngay lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, không có một chút may mắn để có thể sống sót, cho dù là tinh nhất tu sĩ nghe thấy cũng đều mất vía, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Trừ phi tu vi đạt tới toái nhất, nếu không cũng không thể có can đảm bước vào. Nhưng cũng có những người thiếu cẩn thận, thông thường có một ý niệm sai, sẽ rơi vào cảnh hình thần đều bị tiêu diệt. Những địa vực này, ở trong tu chân liên minh được gọi là tử vong cấm địa. Phàm là những người tu vi đạt tới bước thứ hai trong tu chân liên minh đều đã ít nhiều biết được việc này. Ở bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng những người thật sự biết được nguyên nhân của tất cả chuyện này là không nhiều lắm. Trong những chỗ cấm địa này có một chỗ rất nhiều năm bị một ngọn lửa nồng đậm thiêu đốt, liếc nhìn một cái có thể thấy ngọn lửa như biển tràn ngập tinh vực, ánh lửa lấp loáng không ngừng. Những ngọn lửa đáng sợ này thi thoảng lại truyền đến sức nóng mãnh liệt có thể khiến cho tất cả những người nhìn thấy tinh vực bị thiêu đốt này run rẩy. Hướng mắt nhìn ra là một tinh vực vô biên vô hạn đang bị thiêu đốt, cảnh tượng này có thể khiến cho tất cả những người nhìn thấy cả đời khó quên. Cho dù là luân hồi cũng không thể làm tiêu tan ký ức sâu sắc về ngọn lửa đỏ thẫm chiếu rọi hết thảy bên trong con ngươi này. Biển lửa này và phần thiên thuật của tiên đế Thanh Lâm không giống nhau. Phần thiên thuật là thần thông tột bậc, nhưng biển lửa thiêu đốt này lại là tự nhiên mà sinh ra. Trong truyền thuyết, biển lửa này khi tiên giới còn tồn tại đã có, thậm chí nếu nhìn ngược lại trước kia từ thời viễn cổ dường như cũng đã tồn tại rồi. Không ai biết được biển lửa này thiêu đốt đã bao lâu, qua từng thế hệ tu sĩ nối tiếp nhau, khi tiên giới gặp kiếp nạn sụp đổ, thời kỳ viễn cổ thượng cổ trôi qua, nhưng ngọn lửa này vẫn tồn tại vĩnh cửu, dường như là thiêu đốt mãi mãi. Cũng không ai biết rốt cuộc một sức mạnh như thế nào, một loại quy tắc gì mà lại có thể tạo ra được biển lửa này, thiêu đốt không ngừng, vĩnh viễn không tắt. Vĩnh viễn thiêu đốt, khiến cho tinh vực này trở thành một thế giới lửa. Bên trong một dải tinh vực to như vậy, sau vô số năm bị thiêu đốt, toàn bộ những tinh cầu và bụi bặm toàn bộ tiêu tan, chỉ còn lại chính tinh cầu nối liền thành một dải hình tròn. Cũng chỉ có chín tinh cầu này sau bao nhiêu năm tháng bị ngọn lửa gột rửa mới có thể chịu đựng sức nóng không thể tưởng tượng kia. Nhưng mặc dù như vậy, chín tinh cầu này cũng không còn nguyên vẹn, có hình dạng như trăng lưỡi liềm. Ngọn lửa nồng đậm vây quanh chín tinh cầu này, dường như đang không ngừng thiêu đốt, muốn chúng toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Giờ phút này, trên một tinh cầu trong chín tinh cầu kia, nơi này không có biển, mặc dù từ rất lâu trước đã có, nhưng lâu ngày đã bốc hơi, lộ ra đáy biển khô nứt. Liếc mắt nhìn, tinh cầu này không có một chút màu xanh nào, mặc dù có tồn tại thực vật nhưng toàn bộ cũng là màu đỏ tàn mát ra một vẻ rất đẹp mắt. Nhưng dưới vẻ xinh đẹp này lại ẩn chứa sự tử vong. Thực vật có thể ở trong hoàn cảnh này mà sinh tồn tuyệt không đơn. Góc truyện audio.com Giản, nơi này cũng giống như những tu chân tinh bình thường, có tồn tại linh khí nồng đậm. Chẳng qua trong linh khí này có ẩn chứa hỏa độc, nếu phàm nhân hít vào một ngụm, lập tức xương cốt toàn thân trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Cho dù là tu sĩ, nếu dính hỏa độc này cũng không thể chịu đựng quá lâu. Tinh vực này được gọi là vùng đất Chu Tước, chín tinh cầu này tên là Chu Tước Thánh Tinh. Trong đó tinh cầu thứ nhất là Thánh Tinh Vi Tôn, trên đó ở hướng chính nam có một pho tượng màu đỏ cao ngất cắm thẳng lên trời. Bức tượng này rõ ràng chính là một con Chu Tước đang dương cánh bay lên. Cái đuôi xòe ra, như thể một ngọn lửa bay lên không, tràn ngập bốn phía trong phạm vi 10 dặm. Cái đuôi lớn như vậy, càng không cần nói đến thân mình Chu Tước này, chiếm cứ trong phạm vi mấy trăm dặm, như thể một bức tượng Chu Tước giống như quái vật, cho dù ở bên trong tinh vực bị thiêu đốt này cũng có thể nhìn thấy ngay. Hai mắt Chu Tước này hoàn toàn là do ngọn lửa hình thành, cứ mỗi một canh giờ đều có biển lửa nồng đậm từ không trung cuồn cuộn ngưng tụ lại, hóa thành hai đạo dung nhập vào trong mắt Chu Tước. Chu Tước Thánh Tượng cũng không phải là chỉ có một pho, trên tám Chu Tước Thánh Tinh còn lại cũng đều có những Chu Tước Thánh Tượng giống như trên tinh cầu này. Đây chính là biểu tượng cho toàn bộ Chu Tước Thánh Tinh. Bên dưới Chu Tước Thánh Tượng kia, giờ phút này đang có mấy chục người mặc áo bào đỏ thẫm đang ngồi. Những người này nam có, nữ có, cả đám trong lúc khoanh chân không ngừng hấp thụ sức mạnh của những ngọn lửa bốn phía. Trên đuôi của Chu Tước này phân là ba phiến, trên đó đều có một lão già đang khoanh chân ngồi. Ba lão già giờ phút này hai tay đang bấm quyết, từng trận thanh âm kỳ dị từ trong miệng bọn họ truyền ra, khiến cho mỗi một phiến lông của Chu Tước Thánh Tượng đều tàn mát ra ngọn lửa tràn ra bốn phía bị mấy chục tu sĩ bên dưới hấp thụ. Cảnh tượng này chính là việc tu luyện tất yếu mỗi ngày đều phải tiến hành ở Chu Tước Thánh Tông, nhờ vào thánh tượng để hấp thụ sức mạnh của lửa. Từ xa nhìn lại, bên dưới thánh tượng trừ mấy chục tu sĩ này ra, ở xa xa còn có mấy trăm tu sĩ đang khoanh chân thổ nạp. Nếu ánh mắt lại hướng ra phía xa xa, lấy Chu Tức thánh tượng làm trung tâm, vây xung quanh là rất nhiều tu sĩ, từ tận cùng bên trong là mấy chục người, rồi mấy trăm, mãi cho đến bên ngoài là mấy ngàn, mấy vạn. Chi chít tu sĩ mặc trang phục giống nhau yên lặng hấp thụ ngọn lửa tràn ra từ trên thánh tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt ngọn lửa từ Chu Tức thánh tượng kia dần dần tiêu tan, toàn bộ tu sĩ bốn phía từ trong ra ngoài thu công, tới lúc này đều chấm dứt thổ nạp, tỏ vẻ đã xong một ngày tu hành. Ở phía xa nhất bên ngoài, dĩ nhiên là những người hấp thụ không nhiều ngọn lửa lắm, đã mở hai mắt, dần dần theo đó từng tu sĩ đều ngừng hẳn thổ nạp, khôi phục thần thức. Ngay cả ba lão già trên đuôi Chu Tức kia cũng từ trong nhập định thức tỉnh, trong đó có một lão già đứng lên, nhìn mấy chục đệ tử Chu Tức tông phía dưới, đang định nói chuyện, nhưng trong nháy mắt này bỗng nhiên kinh hãi. Chu Tức Thánh Tông bỗng đột nhiên chấn động, toàn bộ ngọn lửa vốn đã trở nên ảm đạm nhưng trong khoảnh khắc này đột nhiên bùng phát. Ánh sáng màu đỏ trong thời gian ngắn từ trên Chu Tức thánh tượng này điên cuồng sáng lên. Ngọn lửa trên đó không ngừng lớn lên, điên cuồng bốc lên, ba lão già ngồi. Góc truyện audio.com, trên đuôi kia lập tức sắc mặt đại biến, ba người không chút do dự lập tức bay ra, trong đó một lão già lại hét lớn. Đệ tử Chu Tức thánh tông toàn bộ lui về phía sau. Nhanh chóng lui về phía sau. Hai lão già kia vung tay áo lên, lập tức có một cơn cuồng phong lớn gào thét nhấc mấy chục đệ tử từ dưới mặt đất lên. Mấy chục đệ tử kia thân mình bị thổi lên giữa không trung, cả đám đệ tử còn lại thần sắc đột nhiên biến hóa, không cần nghĩ ngợi lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đệ tử Chu Tức Thánh Tông toàn bộ lập tức lui ra phía sau, nhìn lên không trung. Từ trên không trung nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng người ở bốn phía Chu Tức Thánh Tượng giống như là thủy triều cuộn lên. Chu Tức thánh tượng bốc lửa càng mạnh, không ngờ trực tiếp bốc lên ngập trời, tràn ra toàn bộ không trung. Ngọn lửa nồng đậm kia hướng ra bốn phía điên cuồng thúc đẩy, hình thành một cơn thủy triều của biển lửa, khuếch tan thành hình tròn. Giờ phút này, cũng không chỉ có nơi này như vậy, mà trên tám tinh cầu còn lại cũng đồng thời có cảnh tượng giống như vậy xuất hiện. Biến cố bất thình lình này khiến cho tuyệt đại bộ phận người của Chu Tức Thánh Tông thần sắc đột biến, nhưng có một vài lão nhân của Chu Tức Thánh Tông sau khi nhìn thấy Chu Tức Thánh Tượng này biến hóa lập tức thân mình run rẩy. Sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động. Chu Tức chi biến, Chu Tức chi biến. Không ngờ lão phu khi còn sống có thể nhìn thấy Chu Tức chi biến. Một lão già đầu bạc nhìn lên không trung cười ha hà, ánh mắt hắn lộ ra vẻ tang thương, ngoắc mắt nhìn chằm chằm Chu Tức Thánh Tượng. Không chỉ có hắn, giờ phút này phàm là người biết được Chu Tức chi biến này toàn bộ đều kích động nhìn lên không trung. Trên 9 tinh cầu Chu Tức Thánh Tinh, người biết được tuy không nhiều nhưng mỗi người đều có tu vi cực cao. Ngay khi Chu Tức Thánh Tinh thứ nhất xảy ra kịch biến, ở phía xa xa về hướng chính đông, bên trong một biển lửa màu đỏ, mặt đất ầm ầm một tiếng sụp đổ, từ bên trong nhanh chóng bay ra một thân ảnh màu đỏ. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, bốn phía biển lửa lập tức nhất tề ngưng tụ, vờn quanh bốn phía thân ảnh này. Trong ánh lửa lấp loáng không ngừng có thể lờ mờ nhìn thấy có một lão già mặt đầy nếp nhăn đang ngơ ngác nhìn lên không trung, kinh ngạc nhìn Chu Tức chi biến, thân mình không khỏi run lên một chút. Chu Tức chi biến, nước mắt từ trong mắt hắn không biết từ khi nào đã chảy xuống, cười lên điên cuồng, nói. Đúng là Chu Tức chi biến, cảnh tượng này ở trên tám Chu Tức thánh tinh còn lại toàn bộ cũng đều phát sinh. Chu Tức thánh tượng tàn mát ra biển lửa nồng đậm, ngay lúc đẩy ra phía ngoài, đột nhiên nghịch chuyển, ngọn lửa đang tàn ra phía ngoài lập tức cuộn lên, quay ngược lại hướng về Chu Tức thánh tượng ngưng tụ. Cũng không phải là những biển lửa ở gần đây ngưng tụ, mà trên Chu Tức thánh tinh này, tất cả những ngọn lửa đều điên cuồng hướng về Chu Tức thánh tượng ngưng tụ lại, dường như Chu Tức thánh tượng này có một lực hút không thể tưởng tượng được. Từ xa nhìn lại, Chu Tức thánh tinh dường như trở thành một biển lửa, ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nhất tề kéo đến. Giờ phút này, thiên địa biến sắc, gió thổi mây cuộn. Hấp thụ ngọn lửa kia, Chu Tức thánh tượng giống như một ngọn núi lửa bùng nổ từ trên đó dâng lên một. Góc truyện audio.com, ngọn lửa đỏ, hình thành một cột lửa rất lớn, hướng thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng này như thể Chu Tức thánh tượng này là nơi để toàn bộ những ngọn lửa trên tinh cầu này ngưng tụ trở thành một cột lửa, hết thảy chuyện này chính là để khiến cho cột lửa này có thể lao lên tận trời, có thể lao ra ngoài thánh tinh. Cột lửa này trong tiếng ầm ầm xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu bầu khí quyển, xuyên thấu sức nóng cuồn cuộn trực tiếp lao ra ngoài thánh tinh, xuất hiện ở trong tinh vực bị thiêu đốt. Ngay khi nó lao ra, từ bên trong tám tinh cầu Chu Tức thánh tinh còn lại cũng đồng thời có tám cột lửa lao ra. Trong phút chốc chín cột lửa này xếp thành hình ở giữa chín thánh tinh, ngưng tụ lại. Ngay khi chín cột lửa này ngưng tụ, một tiếng kêu của Chu Tước so với lúc Vương Lâm ở thế giới trong bình còn vang dội hơn vô số lần, khí thế hùng mạnh hơn vô số lần, bên trong tinh vực bị thiêu đốt này chợt vang lên. Theo tiếng kêu của Chu Tước xuất hiện, một con Chu Tước khổng lồ có thể so sánh với một tu chân tinh hiện ra. Chu Tước này dường như đã vô số năm chưa xuất hiện, sau khi xuất hiện trong toàn bộ tinh vực ngọn lửa làm cho tu chân liên minh kiêng kỵ tự nhiên sinh ra tồn tại vĩnh hằng lập tức bùng lên. Ngọn lửa này gây nên chấn động, lập tức khiến cho tinh vực bị thiêu đốt này như thể cuộn lên sóng dữ kinh thiên, phát ra tiếng gào thét là khiếp sợ toàn bộ tinh không. Đây chính là Chu Tước chi biến. Từ sau khi Chu Tước Thánh Tông bị tu chân liên minh đánh bại, đây là lần đầu tiên xuất hiện Chu Tước chi biến. Chu Tước chi biến đối với Chu Tước Thánh Tông mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Điều này chứng tỏ có một người trong danh sách những người có thể trở thành Chu Tước Thánh Hoàng đã thức tỉnh được Chu Tước, chỉ có thể như thế mới khiến cho Chu Tước chi biến xuất hiện, khiến cho Chu Tước chân linh mấy vạn năm không xuất hiện cũng hiện ra. Giờ phút này, từ trong 9 Chu Tước Thánh Tinh bỗng nhiên bay ra 9 đạo thân ảnh màu đỏ tím, mỗi người đều có tu vi tối niết, giờ phút này đồng thời xuất hiện chính là vì Chu Tước chi biến này. Ngay khi 9 người kia tới gần Chu Tước chân linh khổng lồ, Chu Tước chân linh nà bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng, vang vọng tinh không, hóa thành vô số đợt sóng quét ngang ra, bên trong tinh vực bị thiêu đốt này dâng lên một ngọn lửa lớn hướng về bốn phía tràn ra. Cùng lúc đó, thân thể của Chu Tước chân linh này cấp tốc xoay tròn, ngay lập tức hình thành một hỏa cầu rất lớn. Trong từng trận lốc xoáy lửa tràn ngập, bên trong hỏa cầu do Chu Tước chân linh hóa thành kia lập tức xuất hiện gợn sóng, trong nháy mắt bên trong gợn sóng kia xuất hiện một hình ảnh. Người trong hình ảnh này tóc dài trên đầu phất phơ, trên người tràn ngập dấu ấn Chu Tước, cả người tàn mát ra ngọn lửa nồng đậm, từ xa nhìn lại như thể là một con Chu Tước. Hắn chính là Vương Lâm. Trong hình ảnh này, ngoài Vương Lâm, còn có thánh tổ của phù tộc Dung Nhan Thê Lương, hai hốc mắt trống trơn chảy xuống hai dòng máu đen. Trước mặt nữ tử này còn có phân thân của Thanh Lâm do tinh quang lóe ra tạo thành. Ngay khi hình ảnh này vừa xuất hiện, nữ tử kia mạnh mẽ nhìn lại, hốc mắt trống trơn khiến cho chín người kia tâm thần chấn động. Nữ tử này là thánh tổ của phù tộc Thu Giao, người ở trước mặt người này, xem hình dáng chẳng lẽ là tiên đế Thanh Lâm năm đó. Trong hình ảnh còn có Hư Không Tử và đám người Thiên Vận Tử hiện ra. Hư Không Tử còn có Thiên Vận Tử ở đó. Góc truyện audio.com, người thức tỉnh Chu Tước không ngờ lại ở chỗ hung hiểm đến mức này, Hư Không Tử là nhân vật trọng yếu của tu chân liên minh, tất nhiên sẽ không cho Chu Tước Thánh Tông ta có được người thức tỉnh. Chỉ có điều người thức tỉnh này lão phu chưa bao giờ gặp qua, làm thế nào mà hắn lại có trong danh sách Chu Tước? 9 người nhìn hình ảnh bên trong hỏa cầu. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng thần niệm vô biên trong thời gian ngắn liền từ chỗ sâu bên trong tinh vực bị thiêu đốt này quét ngang đến. Thần niệm này rất mạnh, không ngờ khiến cho ngọn lửa thiêu đốt tinh vực này dừng lại. Không cần nghi ngờ thân phận người này, dấu ấn Chu Tước này là do phân thân của lão phu cho hắn. Người hãy dốc hết sức lực của toàn tộc, bất kể giá nào cũng phải đem hắn về đây an toàn. Thần niệm này đảo qua 9 người lập tức thần sắc lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt. Tuân mệnh Thánh Hoàng, thời gian của lão phu không còn nhiều nữa, thương thế năm đó càng ngày càng nghiêm trọng, kẻ thức tỉnh Chu Tước lúc này chính là hy vọng của Chu Tước Thánh Tông ta, các ngươi phải nhớ, dù giá nào cũng phải bảo vệ hắn an toàn. Giờ phút này, bên trong động phủ của tiên đế, ngay khi Thanh Lâm từ tinh quang biến thành, Vương Lâm lập tức cảm giác được dấu ấn Chu Tước trên thân thể nóng lên. Hắn chưa kịp xem xét, lập tức liền có một vài ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt Hư Không Tử lóe lên sát khí, hắn trong khoảnh khắc này ngay lập tức liền nhận ra sự biến hóa của dấu ấn trên người Vương Lâm. Chu Tước Thánh Tông đã phát hiện ra người này thức tỉnh. Thánh tổ của phù tộc kia cũng nhận thấy dấu ấn Chu Tước trên người Vương Lâm có chút biến hóa, nhưng biến hóa này nàng không hề để ý tới. Thanh Lâm xuất hiện, nàng cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Vô số năm qua, nàng như thế nào lại không thể biết được một phân thân của đối phương đã dung nhập vào trong phong ấn cấm chế ở nơi đây, mục đích chính là triệt để phong ấn mình vĩnh viễn. Cảm nhận được sự tồn tại của phân thân Thanh Lâm, lòng thù hận trong lòng nữ tử này càng đậm. Hai hốc mắt nàng trống rỗng nhìn chằm chằm về phía Thanh Lâm, vô số những đoạn ký ức lần lượt hiện ra trong đầu. Thanh Lâm, nữ tử gần như nghiến răng nghiến lợi, ngay khi phân thân của Thanh Lâm xuất hiện, lập tức trên mi tâm lóe lên u quang, liền có một ký hiệu cực kỳ phức tạp lóe ra, ngay lập tức hóa thành một thú cốt màu đỏ cực kỳ dữ tợn, lao thẳng đến phân thân của Thanh Lâm. Ngay khi thú cốt này xuất hiện, lập tức bốn phía liền có sát khí ngập trời dâng lên. Dưới sát khí này nhiệt độ bốn phía lập tức hạ xuống giống như trời đông giá rét. Sát khí kia không ngừng tràn ra, liền có những tảng băng lớn liên tiếp xuất hiện ở bốn phía. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng vận chuyển, Chu Tức Thánh Hỏa cực nóng lưu chuyển toàn thân, nhưng hai mắt hắn giờ phút này nhìn chằm chằm vào thú cốt kia, trong lòng dậy sóng. Từ mẫu đạo khô, Vương Lâm nhìn thoáng qua mờ u bàn tay phải của mình, từ mẫu đạo khô bộ dạng dữ tợn do thánh tổ của phù tộc thi triển thần thông xuất ra, không ngờ so với từ mẫu đạo khô của mình hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều màu sắc có chút khác biệt, lại có pháp thuật ẩn chứa không giống nhau. Phần thân của Thanh Lâm do tinh quang biến thành, lạnh lùng nhìn nữ tử kia, nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Một chỉ, gocchuyenaudio.com, này xuất ra, lập tức trên phần thân của Thanh Lâm xuất hiện rất nhiều điểm tinh quang. Những tinh điểm này từ trong cơ thể Thanh Lâm tràn ra, nhất tề ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của Thanh Lâm, theo một chỉ này lập tức lao ra, giống như một dòng sông tinh quang vờn quanh bốn phía thú cốt kia. Ngay khi vờn quanh thành hình tròn, những tinh điểm này lập tức hướng vào trong mạnh mẽ co rút lại, với một tốc độ không thể tin nổi, trực tiếp xuyên thấu thú cốt dung nhập vào bên trong. Bên trong thú cốt kia những tinh điểm ngưng tụ lại với nhau. Bị một lượng lớn tinh điểm xuyên thấu, thú cốt kia dường như hoàn toàn không có phản kháng gì, trong lúc không ngừng bị xuyên thấu, những tia khí màu đỏ từ trên thú cốt mạnh mẽ hiện ra, dường như ngay khi vô số tinh điểm kia xuyên thấu bị rút ra cùng với những tinh điểm này dung hợp lại cùng một chỗ. Theo những đạo khí đỏ thẫm kia không ngừng chảy ra, trong nháy mắt màu sắc của thú cốt kia trở nên mờ nhạt như thể mất đi linh tính. Nhưng chỉ một lát, bên trong thú cốt kia liền có một tinh thể rực rỡ to bằng nắm tay biến ảo hiện ra. Ngay khi tinh thể này xuất hiện, hào quang vạn trượng bùng nổ, giống như những thanh kiếm sắc hướng ra phía ngoài theo ánh sáng bay đi. Cảnh tượng này khiến cho những người đứng xem bốn phía đều hít sâu. Thuật cấm chế phong ấn thật vô cùng bá đạo, không cần tiêu hao một chút sức mạnh của phân thân, lấy ngay quy tắc thần thông của đối phương hoàn toàn chuyển thành thuật phong ấn của mình, cho dù là đại sư huynh cũng không thể dễ dàng làm như vậy. Hư Không Tử hít sâu một hơi, đồng tử trong mắt co rút lại, nhưng rất nhanh lại có một vẻ tham lam vô cùng dâng lên. Cách chương.